thực là quen cái cô nàng này hay không. Cho nên một hôm giả đò đi về nhà mẹ, nhưng mà đi nửa đường thì quay trở lại. À, thì thấy lúc bây giờ thì Kiều và Thúc Sinh vẫn còn có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng mà tôi muốn hỏi quý vị đó, ở đây áo xanh đổi áo cà sa, áo xanh là áo gì vậy? Thì áo xanh là áo lục, ai không biết.
Người nô tì.
Áo xanh là áo của Oisin á. Oisin là gì? Tiếng
Nhật. Đại tớ.
Áo xanh tức là áo của người đại tớ, tôi đò. Đổi áo cà sa thì quý vị biết rồi ha. Pháp danh tên lại đổi ra đặt tiền. Thì bây giờ quý vị thấy đó là từ nhà đi ra Quan Âm Cát có gặp ai không? Có gặp Sải Giác Duyên không? Có không? Đâu có, trong vườn nhà sao có Sải Giác Duyên được. Vậy thì pháp danh này ai đặt?
Thầy đó.
Thầy
đó, đâu có thầy nào đâu. Chứ phải không, đâu mà có thầy thầy A, thầy B, thầy C thì đặt được. Quý vị quy y Tam Bảo thì phải có thầy ha.
Sư sư bà.
À, cho nên bây giờ có tự quy Phật, mà tự quy Tăng, mà tự quy mình luôn. Có nhiều người hổ pháp danh đâu vậy. Nhớ là con tự con đặt. Và bây giờ nhiều người còn ngon hơn nữa, con có chỉ quy dị bảo thôi, quy Phật quy pháp chứ không quy Tăng. Ở sau giờ mấy ông Tăng bây giờ lôi thôi lắm. Ủa chứ cô tu hay là đại hữu tu hay là tu dùng cho ông Tăng đó. Chuyện đó nó không quan trọng. Trong Đại Trí Độ Luận có nói như thế này: đời mặt pháp á, cái đời sống của người tu hành cũng giống như là một cái túi rách, nhưng mà trong đó đựng toàn là vàng ròng không à. Vàng ròng là giáo lý của Đức Phật, là Phật tánh. Nhưng mà đa phần ai cũng chọn vàng ròng chứ đâu dạy gì thì chọn túi rách phải không? Nhưng mà nếu không có túi rách này thì sao? Đó, 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 đó đựng vàng ròng được. Đại Trí Độ Luận rất là hay. Có một đoạn đó vậy. Có một người mù đang đứng giữa đường. Anh ta ban đêm anh cầm một cái đuốc rất là lớn. Người ta hỏi chứ ông đuôi rồi thì đâu cần gì cần cầm đuốc để làm gì. Ông trả lời là tôi đuôi tôi không thấy đã đành, nhưng mà tôi cầm đuốc để người ta thấy tôi để đừng có đụng tôi. Thì đời mà pháp này tăng ni là vậy. Thánh tăng không có, đa phần là phàm tăng. Nhưng mà trong cái phàm đó sẽ trở thành thánh. Chứ đừng nói mình ngon lành đạo tiến sĩ này tiến sĩ nọ là tôi quy Phật quy pháp thôi chứ không quy tăng, cái đó không có nên. Nhưng mà Quảng Thư thì ai quy, ai Kiều thì ai quy. Thực sự ra thì trong cái tác phẩm Thảo Mộc Bài Lao, Thầy Nhất Hạnh nói thôi, tôi nghĩ là cũng có thể là đúng. Hầu đó ra là quýnh quá rồi. Cho nên Thúc Sinh mới thấy trên tường có hai chữ, một bên là chữ trạc, bên chữ tiền. Trạc tiền có nghĩa là giải oan thôi. Thì anh ta nói thôi thì bây giờ đặt cái tay này cho em đi, cho nó khác là đằng Kiều. Cho nên là áo xanh đổi áo cà sa, pháp danh tên lại đổi ra trạc tiền. Sau đó sống thời gian cũng không yên. Tại vì Quảng Thư thì vẫn theo dõi, và Thúc Sinh thì vẫn thăm viếng đàn Kiều đều đều. Cho nên sau đó là Kiều thấy không có được, cho nên mới ôm chuông vàng khánh bạc và chậu tam thập lục kế là dĩ đào vi thượng sách. Trong 36 kế là tẩu là trốn là cái sách hay nhất. Cô ta đi đâu ra gặp sư Giác Duyên ở một ngôi chùa tranh như vậy. Thì sư cô nói thì thôi, nếu mà nào gặp khó khăn thì cho nàng ở. Rồi cũng thế phát xuất gia. Thì lúc bây giờ thì vẫn giữ cái pháp danh là Trạc Tiền. Thì ở đó thì sư bà mới nói thì bên đây là chùa. À hồi đó chưa xuất gia, có thể là làm tịnh hành nhân như quý vị này đó. Bây giờ thì nếu mà ở đây thì nó cũng phiền lắm, thôi để tôi gửi cho người Phật tử, mà gửi trúng cái người chủ lầu xanh, đó là bậc bà, đó là bậc hạnh. Cuối cùng lại thì trong thời gian này thì Kiều gặp ai? Gặp Từ Hải. Thì Kiều sống với Từ Hải là 5 năm. Trong 15 năm lưu lạc giang hồ đó là sống Từ Hải là 5 năm. Cho nên sau khi mà Kim Cười tá hợp á, Kiều có nói câu là kể từ sáng ngó đào tớ 15 năm ấy, bây giờ còn đậu chữ Trinh còn một chút này á, tức là cái tâm lòng thôi, chứ còn bây giờ thân thể này nó nhàu nát hết rồi, 15 năm lưu lạc giang hồ đâu có còn gì nữa. Thế thì trong thời gian này là thời gian ăn đền oán trả nè, cho nên cái câu á mà giác duyên dầu nghĩa nhìn nhau, tiền đường thả một bè lau rước người, cái này nó hay tuyệt vời. Tôi đi đến sông tiễn đường, nó không phải tiền đường, nó là tiễn đường, trên này là cái bộ trúc, dưới này là chữ tiền. Và tôi đi đến động Định Hồ, đến chỗ mà Lạc Long Quân Bảo Cơ ngày xưa ra làm sao, thấy bây giờ không còn trứng nào nữa hết, nở hết rồi. Rồi tôi đi đến kinh đô Bình Thành, đến đủ chỗ ở Trung Quốc hay là để xem thứ tổ tiên mình ngày xưa là như thế nào, dòng họ cái tộc Việt trong 100 cái bách Việt nó làm sao. Căn cứ theo cái quyển mà lịch sử của ông bác sĩ Yên Tử cư sĩ Trần Đệ Sĩ đó, quý vị ở Pháp này nên đọc cái tác phẩm này rất là hay. Thì ăn đền oán trả đó, đầu tiên là Kiều lấy cái uy cái Từ Hải đó, là trả đâu có phải là ít, trả công cho cái bà lão bà mà cứu mình là 1.000 đồng vàng, và trả công cho sư Giác Duyên cũng là 1.000 lượng vàng. Bây giờ mà 1.000 lượng vàng chắc trả hết nợ cho Khánh Anh á. 1.000 lượng vàng bây giờ khoảng bao nhiêu tiền? Chắc nhiều lắm ha. Bây giờ mình đang tu mà người ta cho 1.000 lượng vàng làm gì? Thì trong đó đó có tam hợp đạo cô đó, là những người mà tu theo bên đạo giáo đó, thì bà ta nói trước rằng 5 năm sau nữa đó thì nhà sư sẽ gặp một người mà trước đây sư đã cứu, và sẽ gặp lại cái người xưa đó sau 5 năm nữa. Vì cái lời tiên đoán của tam hợp độ đạo cô đó, cho nên bà sư Giác Duyên nó mới lấy 1.000 cái lượng vàng này thuê những người chài lưới đó. Mà sông Tiền Đường nó rộng giống như sông Mekong vậy đó, mà bao nhiêu người chài lưới thì ngày nào cũng phải đem lưới ra giăng coi thử là có cái người chết đuối hay không. Cho nên Giác Duyên dầu nghĩa nhìn nhau, nghĩa đây tức là cái tình nghĩa mà cái ăn oán ăn đầy nghĩa trả đó, bằng 1.000 lượng vàng. Tiền đường tiễn đường thả một bè lau cứu rước người, không phải cứu người nghe, thả một bè lau. Cái tác phẩm thầy Nhất Hạnh hay lắm, quý vị nên đọc cái tác phẩm này. Tôi thì rất là ham đọc sách, bây giờ trong đầu thì chắc cũng chụp mấy chục ngàn cuốn sách. Quý vị ham ăn ngon mặc đẹp chứ tôi thì sao cũng được hết, nhưng mà sách vở thì phải đầy đủ. Cho nên tôi nói sau này tôi chết cho liệm tôi bằng sách chứ đừng liệm cái gì hết. Đi mình mang chữ nghĩa theo, dĩ nhiên là còn để lại cho đời những cái gì mình sáng tác, những cái tư tưởng của mình. Ví dụ tư tưởng của tôi là có nguyện xin là một dòng sông sẽ chuyên chở những trong đục của cuộc đời, và có nguyện mình là mặt đất sẽ hứng chịu tất cả những nhật sạch nhơ của nhân thế. Đó là như vậy. Mình tu mà không có lời nguyện thì không làm gì được. Dòng sông thì nó có chê nước đục nước trong không? Không, nước nào nó cũng chuyên chở hết. Đây là hành nguyện của ai? Của Quan Âm. Còn đất, có ai bao giờ cảm ơn đất không? Mình đứng trên đất, mình đi trên đất, muôn vật đều từ đất sanh, cây cỏ hoa lá cũng từ đất. Mà tôi thấy đâu có người nào khi mình giận ai thì mình giảm giận đâu, nhưng mà đâu cảm ơn đất đâu. Thực sự đất là cái sự mà cái tính nhẫn nại đó rất là lớn. Thì tính đây là tính của Đức Địa Tạng, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên cái lời nguyện của tôi vừa Quan Âm vừa Địa Tạng. Quý vị nhất là sắp thọ Bồ Tát giới phải có một lời nguyện, không làm chuyện gì lớn hay ít nhất là sống cũng thuần thảo trong gia đình với chồng con đi. Lâu nay dữ quá thì chịu không có nổi. Bây giờ thọ Bồ Tát giới về ăn chay được, ăn chay 10 ngày xong rồi ăn tới 20 ngày thêm chút nữa là quý vị ăn chay nó sẽ hiện, chắc chắn sẽ hiện hơn là ăn thịt động vật nhiều quá. Mình thấy nó dễ săn, nó là như vậy đó. Thì tiễn đường hay là tiền đường thả một bè lau rước người, rõ ràng là cái chữ rước chứ không phải là cứu. Rước tức là rước cái người ngày xưa mà đã có ăn nghĩa với mình, tức là chuyện này đã biết trước rồi. Thì ngồi ra thì ông Obama nói gì, nói hai bà Trưng Bạch Triệu. Bây giờ trong sách của Yên Tử Trần Đại Sử nói đó, quân lính của Bạch Trưng Bạch Triệu toàn là Mexico không à, khủng khiếp như vậy. Vâng, hay lắm. Nhớ như coi tu trong chùa, như bây giờ thấy giặc bên Tàu, giặc Hán qua rất là đông, thì bây giờ cởi áo nhà tu đi cầm gươm đánh giặc, Sau đó hai bà thì bị thất trận cho nên mới gia mình xuống dưới sông Hắc Giang. Rồi ông nói vậy là gián tiếp là người nữ ngày xưa cũng có thể là không có chịu được trong cái cảnh đất nước quê hương như vậy, cho nên chống lại nhà Hán là vậy. Rồi nói tới Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là ở bên Trung Quốc có những triều quan trọng là Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Đời nhà Đường thì thế kỷ thứ 6 cho tới thế kỷ thứ 9. Đời nhà Tống thì từ thế kỷ thứ 9 cho tới thế kỷ thứ 11. Lý Thường Kiệt là trong cái thời gian này. Và thời nhà Nguyên là thế kỷ thứ 11 cho tới thế kỷ thứ 14. Thời nhà Minh là thế kỷ thứ 14 cho tới thế kỷ thứ 17. Thời nhà Thanh là từ năm 1640 cho đến năm 1911. Sau đó là Phổ Nghi Hoàng đế là cái vị hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa và chấm dứt cái triều đại của nhà Thanh. Thế thì trong những cái